Tịnh độ Đại Kinh Khoa Chú 2014, giảng lần thứ tư, phẩm 41, hoặc tận kiến Phật, tập 473. Chủ giảng Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không, giảng tại cơ sở Lumbeter, Đại học Trinity St. David xứ Wales, Vương quốc Anh. Thời gian ngày 3 tháng 7 năm 2017. Việc dịch sách Phật Foundation. Người đọc Quảng Duyên Ngộ. Chư vị Pháp Sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi. Thỉnh mọi người cùng tôi quy y Tam Bảo. A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thị Tùng Kim Nhật, Nải Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà, Lưỡng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già, Chư Chúng Trung Tôn. A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thị Tùng Kim Nhật, Nải Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà, Lưỡng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già, Chư Chúng Trung Tôn. A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thị Tùng Kim Nhật, Nải Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà, Lưỡng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già, Chư Chúng Trung Tôn. Mời xem Đại Kinh Khoa Chú, trang 1041, bắt đầu xem từ dòng thứ hai. Đề mục: giải đáp về nhân giải thoát. Phía trước, Bồ Tát Di Lặc đặt câu hỏi. Còn dưới đây là Phật Thích Ca Mâu Ni trả lời. Một hỏi, một đáp này đều là vì chúng ta. Mời xem kinh văn. Nếu dùng trí tuệ vô tướng trồng các cội đức, thâm tâm thanh tịnh, xa lìa phân biệt, cầu sinh về cõi tịnh, hướng đến quả Bồ Đề của Phật, sẽ sinh cõi Phật, vĩnh viễn được giải thoát. Trong mấy câu này của Đức Thế Tôn, quan trọng nhất là vô tướng. Đức Phật khuyên dạy chúng ta buông bỏ tướng. Cội gốc của các đức là trí tuệ. Chúng ta xem chú giải của Niệm Lão. Phần cuối đoạn nói, nếu dùng trí tuệ vô tướng trồng các cội đức, cầu sinh tịnh độ, sẽ vĩnh viễn được giải thoát. Cội gốc của các đức là phát tâm Bồ Đề, nhất hướng chuyên niệm. Hai câu này là cốt lõi của hết thảy Phật Pháp, là Đại Pháp duy nhất thù thắng không gì sánh bằng trong tất cả Phật Pháp. Tại sao? 84.000 pháp môn, vô lượng pháp môn. Pháp môn nào cũng phải đoạn phiền não mới chứng Bồ Đề. Đoạn phiền não trong chúng sinh lục đạo, mấy ai làm được? Phiền não tham sân si mạng, vui thích cũng là một loại phiền não. Phiền não khó đoạn, thật sự khó đoạn. Bởi vậy, khi nghĩ đến điều này, chúng ta không thể không cảm tạ Đức Phật A-di-đà. Chỉ Ngài mới có trí tuệ chân thật, đại từ, đại bi, thương xót chúng sinh khắp pháp giới, hư không giới, chưa đoạn được phiền não này, nên Ngài đến cứu giúp. Bằng phương pháp thiện xảo là đới nghiệp vãng sinh, chẳng khác gì là Ngài vì những chúng sinh này mà kiến lập nên ngôi trường. Trường này dễ vào, không cần thi cử, không cần điểm số, chỉ cần các bạn muốn vào thì Ngài sẽ tiếp dẫn bạn. Tìm cầu ở đâu nữa? Trường học của chúng ta muốn vào phải thi, thi trượt thì không vào được. Còn trường học của Ngài chỉ có hai điều kiện là phát tâm Bồ Đề, nhất hướng chuyên niệm. Hai điều kiện này người người đều có thể làm được. Mỗi người đều có thể viên mãn thành Phật đạo trong đời này. Chúng ta đời này sinh tịnh độ, sinh tịnh độ một đời thành Phật. Lời này là chân thật, tuyệt đối không dối lừa. Phật Thích Ca Mâu Ni nói, Phật A-di-đà thành Phật đến nay đã 10 kiếp. Mười kiếp độ bao nhiêu người? Chỉ có thể nói là vô lượng, vô biên, vô số. Quá khứ, hiện tại, vị lai, thập phương tam thế, vô lượng cõi nước chư Phật, mỗi Đức Phật đều có thập pháp giới, đều có lục đạo. Phật A-di-đà thành Phật được 10 kiếp. Độ vô lượng chúng sinh là điều chúng ta thấy dễ hiểu. Chúng ta nghe rồi, khẳng định đây là việc khả năng Ngài chắc chắn làm được. Hiện nay chúng ta được gặp rồi. Nếu như không thể vãng sinh, bỏ lỡ mất cơ hội, bỏ lỡ nhân duyên thù thắng này, thì thật là sai lầm quá lớn. Không phải vạn kiếp khó gặp, mà là vô lượng kiếp khó gặp được một lần. Gặp được là phước báo lớn lao. Không gì sánh được. Chẳng những chúng ta nói không hết, chư Phật Như Lai vì chúng ta mà nói cũng nói không hết. Cho nên phải thật sự trân quý. Cần điều kiện nào để thành công? Đại sư Chương Gia nói, nhìn thấu được, buông xả được, người này sẽ thành công. Nhìn thấu là hiểu rõ chân tướng sự thật. Chân tướng sự thật là cái ngay trước mắt chúng ta. Chân tướng sự thật ngay trước mắt chúng ta là những gì? Chân tướng là vô tướng. Chân tướng là bất khả đắc. Cho nên Phật dạy chúng ta buông xả. Nếu như là thật có, quý vị đi tranh giành còn có lý. Nó không thật có chỉ là giả có. Không thường hằng, giả tạm, ngắn ngủi. Hiện tượng này trong Kinh Phật đã nói trăm lần, nghìn lần, chúng ta nghe mà không hiểu. Ngày nay, nhờ khoa học trợ giúp, lượng tử học là khoa học. Các nhà lượng tử học phát hiện, tất cả hiện tượng vật chất đều là giả. Không có gì là thật. Hiện tượng này tồn tại trong thời gian là bao lâu? Chúng ta nói nó có tướng hiện ra trước mắt. Đồng thời nó liền biến mất. Liền tiêu diệt mất. Tần suất cao ra sao? Trên kinh nói cho chúng ta biết. Một búng tay là 320.000 tỷ niệm. Thời gian một búng tay là 320.000 tỷ niệm. Không phải 100 niệm. không phải một vạn niệm, không phải một triệu niệm, mà là 32 triệu nhân với 10 vạn, 100 nghìn là 10 vạn, 320 nghìn tỷ. Đây là một cái búng tay, một giây búng được bao nhiêu lần? Người trẻ tuổi thể lực tốt, một giây có thể búng 7 lần. 320 nghìn tỷ nhân với 7, 2.240 nghìn tỷ. 1/2.240.000 tỷ giây, một giây đồng hồ. Đây là chân tướng sự thật ở ngay trước mắt chúng ta. Tất cả hiện tượng tụ tập lại với nhau, chúng ta nhìn thấy, chúng ta nghe thấy, tiếp xúc được. Chân tướng sự thật mà không biết thì đây gọi là mê. Mê hoặc điên đảo, lầm tưởng là thật, cho rằng là thật. Phật ở trong kinh Bát Nhã nói: vạn pháp giai không, sắc tức là không, không tức là sắc. Sắc là sắc tướng, hiện tượng vật chất. Vậy không ở đâu? Không trong sắc. Trong không có sắc, trong sắc có không. Không và sắc hầu như không thể tách rời. Ai biết đạo lý này? Phật Pháp khác với lý thuyết lượng tử học. Lượng tử học dùng máy quan sát. Để thấy, Phật Pháp là dùng thiền định. Thiền định sâu ở một mức độ nhất định, quý vị sẽ nhìn thấy chân tướng sự thật này. Thiền định này, trong Thiền Tông nói là minh tâm kiến tánh. Tánh là gì? Là bản thể của tất cả vạn pháp, bao gồm cả hư không. Minh tâm kiến tánh thành Phật, sẽ liền thấy được. Kinh Hoa Nghiêm nói, Bồ Tát sơ trụ viên giáo, phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân. Biệt giáo là sơ địa, viên giáo là sơ trụ. Đến tầng này thì quý vị sẽ thấy. Thấy gì? Thấy tất cả hiện tượng vật chất là giả. Sâu hơn tầng nữa thì sẽ thấy gì? Khởi tâm động niệm cũng là giả. Tại sao lại khởi tâm động niệm? Tự tánh bị mê mờ. Hiện tượng này lập tức xuất hiện. Hiện tượng này vừa xuất hiện, người chưa kiến tánh liền cho là thật. Đó là mê càng sâu. Sâu đến mức ý niệm khởi lên không ngừng. Đem cái ý niệm đó cho là khởi tâm, là tâm. Khi bác sĩ chẩn đoán hỏi chúng ta, tim một giây đập bao nhiêu lần? Phật bảo với chúng ta, chân tâm là bất động. Cái tâm hay động đó chính là cái hay khởi tâm động niệm, là vọng tâm. Vọng tâm này gọi là A-lại-da. A-lại-da chính là động lực chủ yếu bên trong những ý niệm hư vọng. Một khi không có nó, thì đắc được định. Định này liền kiến tánh. Minh tâm kiến tánh, chuyển tám thức thành bốn trí. Đây mới đích thị là Bồ Tát kiến tánh. Không hề dễ. Thật thà mà nói, chúng ta không làm được. Chúng ta chỉ có một con đường sống, là dốc toàn tâm toàn lực nương tựa Phật A-di-đà, tín nguyện trì danh, nhất hướng chuyên niệm. Tín nguyện chính là phát tâm Bồ Đề. Tôi tin có thế giới cực lạc, có Đức Phật A-di-đà. Tôi nguyện vãng sinh. Đây chính là tâm vô thượng Bồ Đề. Thật sự là vô thượng. Quý vị đời này chắc chắn thành Phật. Là thật, không phải là giả. Trong chú giải, dòng đầu tiên có hai câu: cầu xin tịnh độ, vĩnh viễn được giải thoát. Là hai câu vô cùng quan trọng. Không cầu xin tịnh độ, thì vĩnh viễn trôi lăn trong lục đạo luân hồi. Trong lục đạo luân hồi, bạn không cách gì tránh khỏi địa ngục vô gián. Đây là sự thật ngàn vạn lần xác thực. Thật khủng khiếp vô cùng. Cội gốc của các đức chính là phát tâm Bồ Đề, nhất hướng chuyên niệm. Lại nữa, vô tướng. Những gì là tướng? Ở đây nêu ra 10 ví dụ. Gọi là không có sắc, ngũ trần. Phía trước có sắc, phía sau lược bớt. Tiếp đến là gì? Mắt đối với sắc. Tai đối với thanh. Mũi đối với hương. Lưỡi đối với vị. Sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, ý đối với pháp. Lục trần. Trước hết nói năm trần, không nói về ý. Sắc, thanh, hương, vị, xúc. Giảng nói những thứ này năm trần. Không phải là thật, chúng là giả. Năng đối là ngũ căn, sở đối của ngũ căn là ngũ trần. Sợ đối là giả, không phải thật, năng đối cũng là giả. Phật trong ngàn kinh vạn luận, từng thời, từng khắc nhắc nhở chúng ta. Chúng ta làm không được. Phần sau bổ sung thêm. Nam, nữ, sinh, trụ, hoại, vân vân, mười tướng. Tướng nam, tướng nữ, tướng sinh, tướng trụ, hoại chính là chết, biến mất, diệt hết. Tất cả là mười tướng. Vậy thì vô tướng, không có những tướng này. Ngũ căn, ngũ trần thật sự là không có. Cái thấy của chúng ta sai rồi. Tựa như hoa đốm giữa hư không, như bóng trăng trong nước. Hoa đốm giữa hư không. Những người bệnh về mắt có trải nghiệm này. Trong không trung chẳng có gì mà lại thấy có. Đó là do hoa mắt. Trong nước vốn không có trăng. Trăng trong nước chỉ là cái bóng của mặt trăng mà thôi. Đều là để xác thực với chúng ta, thật sự không có cái gì hết. Nói trăng trong nước thì dễ hiểu. Biết là trong nước không có trăng. Còn nói hoa đốm thì khó lý giải. Đều nhìn thấu những thứ này. Đều buông xả. Gọi là vô tướng. Nhìn thấu. Biết là giả. Nhưng vẫn buông xuống, xả được. Vậy thì vẫn là có tướng. Không phải là vô tướng. Chưa thấu đạt vô tướng, nói theo cách khác là quý vị vẫn không có trí tuệ. Vẫn mê mờ. Chưa khai ngộ. Khai ngộ rồi. Các tướng này đều buông xả thì liền khai ngộ. Người niệm Phật niệm đến vạn duyên buông xả. Trong tâm chỉ có Phật A-di-đà. Ngoài Phật A-di-đà đều buông xả hết, thì gọi là công phu thành phiến. Người thật sự lòng đã dứt, đất sụp không đổi, dốc lòng niệm Phật, thì 3 năm sẽ đạt được cảnh giới này. Có cảnh giới này hiện ra, thông thường quý vị sẽ thấy Phật A-di-đà, hoặc sẽ thấy trong định, hoặc sẽ thấy trong mộng. Phật A-di-đà sẽ khích lệ quý vị, bảo với quý vị thọ mạng của quý vị còn bao lâu. Đợi đến khi thọ mạng quý vị hết, thì Phật sẽ đến tiếp dẫn. Như vậy là báo tin cho quý vị biết rồi. Có một số người thông minh. Khi được diện kiến Phật, liền xin. Xin Phật tiếp dẫn đi luôn. Con không cần thọ mạng nữa. từ bỏ thọ mạng. Đó cũng là tướng, tướng thọ giả đều từ bỏ hết. Thông thường Phật sẽ đồng ý, đáp rằng, được, 7 ngày sau ta sẽ đến tiếp dẫn, hoặc 3 ngày sau ta đến tiếp dẫn. Lúc đó quả nhiên sẽ đi. Ví dụ này có nhiều. Trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, Vãng Sinh Truyện đã ghi chép lại, đó là chuyện thật, không phải lừa dối chúng sinh, đều là chân tướng sự thật. Có thể nhìn thấy thoại tướng lành, vãng sinh. Chúng ta thấy có nhiều người thành tựu như vậy. Tâm ta phải hướng về. Họ đi được, thì mình cũng đi được. Trong cửa nhà Phật, Phật không bỏ sót một người nào. Chỉ cần quý vị thật muốn đi, thật chịu buông xả là thật muốn đi. Thật muốn đi mà không buông xả được, thì vẫn là giả, không phải là thật. Chúng ta phải biết điều này. Chướng ngại không phải ở bên ngoài, không liên quan đến bất kỳ ai. Vấn đề then chốt là chính mình phải có tâm Bồ Đề. Có tâm Bồ Đề, niệm Phật không cần nhiều, 10 niệm hay 1 niệm đều được vãng sinh. Đây là pháp môn vô cùng thù thắng, bất khả tư nghì. Phần tiếp sau, Niệm Lão lại trích dẫn kinh Niết Bàn, nói: Niết Bàn gọi là vô tướng. Triệt để buông xả gọi là Niết Bàn. Trong cửa Phật, chư vị đại đức vãng sinh gọi là Niết Bàn. Niết Bàn chân chánh là từ A-la-hán trở lên. A-la-hán, Bồ-Tát, Phật Đà, các ngài thật sự là vô tướng. Phàm phu không làm được. Chúng ta phải tin Lão Hòa Thượng Hải Hiền làm được rồi. Hãy nhớ kỹ và học tập theo Ngài. Người niệm Phật, trong Phật đường cúng dường Phật A-di-đà, Tây Phương Tam Thánh, tốt nhất bên cạnh là cúng dường thêm một bức tôn tượng của Lão Hòa Thượng Hải Hiền. Lão Hòa Thượng Hải Hiền để lại cho chúng ta tấm ảnh này, di ảnh cuối cùng, tay cầm cuốn sách Tăng Tán Tháng Tăng. Ở chỗ chúng tôi cũng có treo một tấm. Ảnh này làm rất đẹp. Thường ngày nhìn thấy Ngài, Ngài là tấm gương tốt của chúng ta. Ngài có thể vãng sinh, sao chúng ta không thể vãng sinh? Hết thảy việc, Ngài đều buông xả, chúng ta còn chưa buông xả. Nếu chúng ta buông xả hết, thì chúng ta sẽ giống Ngài. Lời này vô cùng khẩn thiết, là điều quan trọng. Trong thế gian này, việc gì cũng có thể xem nhẹ. Riêng việc này thì không thể lơ là, xem nhẹ. vãng sinh đến thế giới Cực Lạc. Có thể nói là quý vị chứng được đại viên mãn. Thật sự là tùy tâm mong muốn mà được đắc đại tự tại. Thật sự lìa tất cả khổ, lìa khổ một cách rốt ráo, được sự vui sướng rốt ráo, đích thực là cứu cánh viên mãn. Không thể đến đích, chính là không gặp được pháp môn này và không phát tâm. Gặp được pháp môn này lại chịu phát tâm, thì quý vị chính là người của thế giới Cực Lạc. Bên đó đã ghi danh rồi. Chỉ còn chờ quý vị đến trường để học. Vì vậy, vô tướng chính là Niết Bàn, Niết Bàn chính là vô tướng. Phần tiếp sau, trong diễn mật sao nói, tịch diệt chính là tướng. Cổ Đức đã chú giải cho chúng ta biết, chỉ tâm tự chứng, không từ bên ngoài mà được, cho nên không có các tướng. Cảnh giới vô tướng chính là chân tâm. Có tướng là vọng tâm, đã chấp tướng. Thì chấp tướng là vọng tâm, vô tướng mới là chân tâm. Phật Đà và các tổ sư Đại Đức thường dạy chúng ta, học Phật phải dùng chân tâm, không dùng vọng tâm. Vọng tâm chúng ta biết, khởi tâm động niệm thì vọng tưởng là tạp niệm, vọng tâm sẽ không biết đến chân tướng sự thật. Chân tâm là gì? Buông bỏ vọng tâm thì chân tâm hiển hiện. Chỉ cần có một vọng tâm, chỉ một ý niệm còn đâu đó thôi thì chân tâm sẽ không thể hiển hiện. Một chân thì tất cả chân, một vọng thì hết thảy đều vọng. Người thượng thượng căn nghe được lời này, lập tức liền buông xả. Nhưng người thượng thượng căn thì trong một vạn khó có được một người. Không tham gia vở hí kịch này nữa. Vở hí kịch này đã hại chúng ta từ vô lượng kiếp đến nay, đời đời trôi lăn trong lục đạo luân hồi. Đau khổ biết bao. Nay gặp được diệu pháp, biết được chân tướng sự thật, biết rồi lập tức quay đầu, thì là đúng. Vì vậy, việc này là chỉ do tự tâm chứng được, chứ không từ người khác mà được. Chính mình tự chứng. Chân tâm vốn dĩ là có. Tại sao lại bị mất? Bên trong người đó khởi tâm động niệm. Chân tâm là không khởi tâm động niệm. Không phân biệt chấp trước. Đây là tâm vô thượng Bồ Đề. Tinh sâu nguyện thiết cũng là tâm vô thượng Bồ Đề. Tâm vô thượng Bồ Đề này, khi vãng sinh tịnh độ, quý vị mới có thể chứng. Nếu quý vị hiểu rõ chân tướng sự thật này, triệt để buông xả thì quý vị liền chứng đắc. Không đợi đến khi vãng sinh tịnh độ mà tức thì được chứng đắc. Khi đã được chứng đắc, quý vị muốn vãng sinh đến thế giới cực lạc là tùy ý. Thích đi lúc nào thì đi được lúc đó. Thích quay lại cũng quay lại được. Năng lực này hoàn toàn được khôi phục. Đó là cảnh giới của Pháp Thân Bồ Tát. Dưới đây trích dẫn lời nói trong Kinh Kim Cang: Phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, bao gồm khởi tâm động niệm. Khởi tâm động niệm là hư vọng. Phương pháp tốt nhất là trong mộng mà tỉnh. Bình tĩnh một chút mà nghĩ việc trong mộng có phải là hư vọng hay không? Mộng đẹp là hư vọng. Mộng ác cũng là hư vọng. Chỉ có một mộng không hư vọng, đó là mộng Phật A-di-đà. Quý vị mộng thấy thế giới cực lạc, thì đó không phải là hư vọng. Đó là nguyên nhân gì vậy? Cảm ứng. Quý vị có công phu niệm Phật, thì trong mộng có cảm ứng, trong định có cảm ứng. Đây là tám chữ nổi tiếng trong Kinh Kim Cang. Muôn đời học Phật, bất luận là học pháp môn nào. Thường thường trích dẫn: từng giờ từng khắc thức tỉnh chúng ta. Nếu thấy các tướng là vô tướng, tức thấy Như Lai. Như Lai có tướng không? Không có tướng mà lại hiện tất cả các tướng. Quý vị lìa được tướng sẽ thật thấy. Thấy được thể tướng dụng của Như Lai. Thể của Ngài là tự tánh viên mãn, kiến tánh thành Phật. Thể là pháp thân, thể là năng hiện. Cái thường hiện ra, tướng là sở hiện. Cái được hiện ra, hiện tướng Phật, tướng Bồ Tát, tướng chúng sinh. Tướng núi sông đại địa, tướng hư không pháp giới, thảy đều là tự tánh biến hiện. Quý vị có thể ở trên tướng thấy được không? Làm thế nào thấy không? Chúng ta nhờ báo cáo của các nhà lượng tử học. Bất luận là mắt thấy sắc, tai nghe âm thanh, sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần, căn cũng vậy, trần cũng vậy. Năng kiến, sở kiến thảy đều là không. Thảy đều là hư vọng. Thật sự là không thể đạt được. Hai câu kinh này thường phải nhớ kỹ, vì có lợi ích cho sự tu học của quý vị rất nhiều. Tu học thì chướng ngại nghiêm trọng nhất là chấp tướng. Nay dù chưa buông xả, nhưng nếu thường nhớ nghĩ đến thì vẫn có lợi ích. Lúc nào đó thoát nhiên buông xả được sẽ lập tức thành Phật. Buông xả là đúng vì không một cái gì thật có. Nếu thật có thì Phật đã không khuyên chúng ta buông xả. Cái gì thật có, tự tánh thật có, chân tâm thật có. Chân tâm không có hiện tượng vật chất và không có hiện tượng tinh thần. Tinh thần chính là khởi tâm động niệm. Khởi tâm động niệm, không phân biệt chấp trước, thì đó là chân tâm. Có khởi tâm động niệm thì đó là vọng tâm. Có phân biệt chấp trước thì đó là vọng tâm nghiêm trọng. Tại sao khởi tâm động niệm tạo tánh vô ký, tức không có thiện ác? Nhưng nếu phân biệt chấp trước thì có thiện ác rồi. Thiện gọi là thiện nghiệp, ác gọi là ác nghiệp. Từ đó sinh quả báo. Thiện cõi nhân thiên và quả báo ác, ba đường ác. Chỗ thấy của Như Lai là minh tâm kiến tánh. Lúc thấy các tướng là vô tướng. Triệt để buông xả thì quý vị liền thành tựu kiến tánh. Người niệm Phật, niệm đến cảnh giới này, thì vạn duyên buông xả, chỉ một câu Phật hiệu. Là lý nhất tâm bất loạn. Lý nhất tâm bất loạn chính là minh tâm kiến tánh. Tức là trong tâm chỉ có một câu Phật hiệu A-di-đà. Niệm Phật mà chứng đắc. Buông cả Phật hiệu. Phật hiệu cũng là giả. Phật hiệu giúp quý vị đến thế giới cực lạc, đến thế giới cực lạc rồi, thì Phật hiệu cũng không cần nữa. Cảnh giới gì? Pháp thân Bồ Tát. Sinh đến thế giới cực lạc chính là Pháp thân Bồ Tát. Những gì trên Kinh Kim Cang nói, bạn đều đã thực hiện được rồi. Thấy Như Lai chính là thấy tự tánh, minh tâm kiến tánh gọi là thấy Như Lai. Như là thể, là pháp tánh. Lai là pháp tướng. Vốn dĩ pháp tánh ở đâu? Trong pháp tướng. Pháp tướng ở đâu? Trong pháp tánh. Pháp tánh và pháp tướng dung thông thành một thể, trong tướng có tánh, trong tánh có tướng, đây gọi là chân tướng sự thật. Trong không có, trong có không, không và có là một, không phải hai. Tánh tướng là một, không phải hai, gọi là tánh tướng nhất như. Phải rèn luyện trong cuộc sống, sinh hoạt thường ngày. Thứ nào quý vị thấy thích thì lập tức nghĩ, sắc tức là không, không tức là sắc. Buông xả. Đây gọi là công phu. Quý vị mà không buông xả, tức là quý vị bị nó làm cho mê rồi. Nó chính là thứ nhiễm ô. Nó khiến quý vị khởi tâm động niệm, khiến quý vị vọng tưởng chấp trước. Kinh Kim Cang thật hay, phân lượng không nhiều, chỉ có hơn 5.000 chữ mà nói được thấu triệt. Giảng được cứu cánh rốt ráo. Bất kể tu học tông phái nào thì Kinh Kim Cang cũng là môn bắt buộc phải học. Phần tiếp dưới lại nhắc Kinh Kim Cang nói: lìa tất cả tướng thì gọi là chư Phật. Thế nào gọi là chư Phật? Lìa tất cả tướng chính là chư Phật. Lìa tất cả tướng, những gì quý vị thấy, thấy hết thảy vạn tướng đều do pháp tánh hiện, đều là chư Phật thì thành Phật. Nói cách khác, làm sao để thành Phật? Thấy sông, núi, đất đai, tất cả chúng sinh đều thành Phật, thì chính mình thành Phật. Các hiện tượng này nếu không thành Phật sẽ không thấy. Thành Phật thì sẽ thấy. Tại sao chúng ta dám đắc tội với người khác? Tại sao dám coi khinh người khác? Tại sao dám phê bình người khác? Không những tất cả chúng sinh là Phật, mà tất cả súc sinh cũng là Phật, cho đến hoa cỏ, cây cối, núi sông, đại địa. Không có gì không phải là Phật. Ngàn vạn lần thật, không một chút giả. Tại sao? Phật là nơi tự tánh. Tự tánh biến hiện. Tự tánh là chân Phật. Thường hiện pháp thân Phật, thường hiện báo thân Phật, thường hiện ứng hóa thân Phật. Đây là trong Đại Thừa Kinh thường nói. Lúc nào chúng ta có thể thấy, tất cả chúng sinh vốn dĩ là Phật, thì bản thân tự đắc thành quả vị Phật. Vì vậy chúng ta cung kính người phải giống như cung kính Phật. Trên hình thức không có biểu hiện, nhưng trong tâm thì phải giống như thấy Phật, không khác biệt. Thế thì đúng rồi. Chính vì vậy, câu sau nói rất hay. Lìa tất cả các tướng thì gọi là chư Phật. Tại sao? Tất cả tướng đều do tự tánh biến hiện. Lìa tự tánh không một pháp nào có thể đạt được. Vì vậy, chỉ cần quý vị lìa tướng sẽ thấy Phật. Còn chấp tướng là còn mê mờ. Lìa tướng là chân tâm, chấp tướng là vọng tâm. Tôi nói như vậy để mọi người dễ hiểu. Phật dùng chân tâm, Bồ Tát dùng chân tâm, A-la-hán dùng chân tâm nhưng không thuần, vì trong các ngài vẫn còn có phân biệt, dù không chấp trước. Chúng ta học Phật, học Bồ Tát. Lìa tất cả tướng, tức tất cả pháp. Tất cả pháp chính là chư Phật, Bồ Tát. Cho nên phía trước lời Phật dạy có câu: Lìa tất cả các tướng thì gọi là chư Phật, đều để nói rõ trí tuệ vô tướng này. Kinh nói nếu dùng trí tuệ vô tướng trong gốc của các cội đức cho đến vĩnh viễn được giải thoát. Vĩnh viễn được giải thoát là vô thượng Bồ Đề. Căn bệnh của phàm phu chúng ta, bệnh của chính mình, cái gốc bệnh là gì? Chúng ta tìm ra rồi. Là chấp tướng. Cách đối trị như thế nào? Lìa tướng. Vạn tướng hiện bày trước mặt mà không khởi tâm động niệm, thấy rõ ràng minh bạch. Mà không khởi tâm động niệm, không phân biệt chấp trước, thì đây là công phu chân thật, tu hành chân thật. Chấp tướng, lìa tướng là sự đối lập nhau. Tướng, căn bản của tướng là giả, không phải thật. Nó tồn tại hay không? Nó không tồn tại. Tần suất sinh diệt của nó là một giây có 2.240.000 tỷ lần. Một giây thôi. Đây là sự thật mà các nhà lượng tử học đã nói cho chúng ta biết. Con số này là trong kinh Phật đã nói. Các nhà lượng tử học không nói ra được tần suất cụ thể là bao nhiêu lần, chỉ nói nó rất nhanh. Quá nhanh nên không có cách gì nắm bắt được. Vì vậy tôi có lý do để tin 20-30 năm tới, khi lượng tử học nâng cao, sẽ phát hiện được ý niệm. Ý niệm rốt cuộc là gì? Ý niệm chính là như Phật đã nói, một giây có 2.240.000 tỷ lần sinh diệt. Thứ này chính là ý niệm. Ba nghìn năm trước, không có khoa học kỹ thuật, không có kính hiển vi. Phật Bồ Tát làm sao thấy được vậy? Trong định mà thấy. Vì vậy, nếu dùng trí tuệ vô tướng trong gốc của các cội đức, sẽ vĩnh viễn được giải thoát. Đây là lời thật. Trong Kinh Kim Cang nói, vô ngã, vô nhân, vô chúng sanh, vô thọ giả, tu hết thảy thiện pháp, liền đắc A Nậu Đa La, tam miệu tam bồ đề chi diệu chỉ. Quý vị nói xem, quý vị đã thấu đạt minh bạch lời kinh này chưa? Cùng như hiểu sẽ thấy. Đây là lời thật, không phải là giả. Trong Phá Không Luận chú giải của Đại sư Ngẫu Ích giải thích. Không thông đạt vô ngã thì tu tất cả thiện pháp, chỉ thành quả trời người hư ngụy. Ngụy là giả. Nếu quý vị không thông đạt vô ngã thì chỉ có được quả báo của trời người. Trong Phật Pháp Đại Thừa, thù thắng nhất là vô ngã. Vô ngã là vô chúng sinh, vô thọ giả, Thọ giả là thời gian. Thời gian, không gian đều là giả, đều không tồn tại. Không tu tất cả thiện pháp mà chứng được vô ngã, thì chỉ thành tựu tiểu quả nhị thừa. Đây là nói quý vị thật tu, quý vị thật làm. Thì thành tựu cũng chỉ là quả tiểu thừa. Vọng ngôn, nói ngã và pháp đều không, mà buông thả làm các pháp ác, là gieo hạt giống địa ngục xiển đề. Ngục này là địa ngục. Quý vị có hạt giống địa ngục thì tương lai sẽ đến địa ngục chịu quả báo. Vô ngã thật sự quan trọng. Vô ngã, vô nhân, vô chúng sanh, vô thọ giả đều là trong Kinh Kim Cang nói. Chính là cái gọi là vô trụ sinh tâm. Không trụ vào đâu mà sinh tâm này. Đây là chân chánh vô thượng Bồ Đề. Cầu sinh cõi tịnh, hướng đến Phật. Quả vị giác ngộ của Phật chính là tu tất cả thiện pháp mà trong Kinh Kim Cang đã nói. Tín, nguyện, trì danh là thành tựu hết thảy các thiện pháp. Không thiếu sót một pháp nào của vô lượng vô biên thiện pháp. Quý vị xem, quý vị tin sâu, phát nguyện, cầu vãng sinh. Câu Phật hiệu này từng niệm không quên. Đây là tu tất cả thiện pháp, không thiếu sót bất cứ một thiện pháp nào. Xin về cõi Phật, vĩnh viễn được giải thoát. Kinh Kim Cang nói, liền đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, liền thành Phật rồi. Lợi ích của việc đọc kinh này là ở chỗ nhắc nhở chúng ta đọc một lần được nhắc một lần, đọc 10 lần được nhắc 10 lần. Vì vậy, muốn vào cửa Phật, muốn chắc chắn thành tựu, thì số lần đọc rất quan trọng. Tại sao quan trọng? Thường nghĩ sẽ ngộ, đạo lý này không sâu. Niệm niệm đi con đường vô tướng. Niệm niệm đi con đường buông xả. Đại sư Chương Gia dạy, nhìn thấu buông xả. Niệm niệm nhìn thấu được, niệm niệm buông xả được, thì thật sự nắm chắc phần vãng sanh. Hôm nay, thời gian đã hết rồi, chúng ta học đến đây thôi. Thông tin góp ý, xin liên hệ website sachphat.net, gmail sachphat.net, a@gmail.com.